SBS Việt ngữ.
Thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lê Công Định, rất cảm ơn ông đã cho thời gian cho Mai Hoa có cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đến hôm nay là ngày 27, ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Và hôm qua thì ông Trần Văn Huỳnh là thân sinh của ông Trần Huỳnh Duy Thức đã có một cái lá thư khẩn kêu cứu về tình trạng sức khỏe cũng như tính mạng của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thì là một cái người bạn cùng vụ án và có thời gian bị nhốt chung với ông Thức ở trại Xuyên Mộc, và theo như tôi biết là ông cũng có thời gian tuyệt thực chung với ông Thức, thì ông có thể nói qua một chút về cái tình trạng tuyệt thực trong tù và cái chuyện gì sẽ xảy ra cho ông Thức với một cái sự tuyệt thực lâu ngày như vậy, thưa ông?
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và quý đài. Liên quan cái trường hợp tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức, lần này là lần thứ hai và anh bắt đầu tuyệt thực từ ngày 14 tháng 8 vừa rồi, đến nay vào cái lúc chúng ta đang nói chuyện thì đã bước sang ngày thứ 28 rồi. Và tình hình sức khỏe của anh Thức phải nói là rất là nghiêm trọng, nhưng nhà cầm quyền vẫn không có bất kỳ một cái phản ứng nào. Và đó là cái điều mà dư luận bây giờ cũng đang đòi hỏi, là họ phải quan tâm đến sức khỏe của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Nguyên nhân nào mà anh tuyệt thực? Bởi vì chúng ta biết là anh Trần Huỳnh Duy Thức thụ án 16 năm và anh đã ở hơn 9 năm tù rồi. Và đến nay, phải nói thật là chính nhà cầm quyền cũng đang tìm cách để trả tự do cho anh. Nhưng họ muốn là đẩy anh đi ra nước ngoài, giống như nhiều tù nhân nhân quyền khác mà họ đã giải quyết theo cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên, trong cái trường hợp của anh Trần Duy Thức, thì anh hoàn toàn từ chối việc đi ra nước ngoài. Và do đó, nhà cầm quyền cũng đang nghĩ đến việc là làm sao trả tự do cho anh ở Việt Nam, nhưng với một cái cách mà họ mong muốn, đó là đặc xá. Thì tất nhiên theo luật Việt Nam thì không có quy định nào đặc xá là phải nhận tội thì mới được đặc xá. Bởi vì đặc xá là xét trên những cái trường hợp liên quan đến chính trị, nội bộ và đối ngoại thì người ta sẽ xem xét. Nhưng nhà cầm quyền rõ ràng là vẫn muốn trả tự do cho anh Thức trên cái tư thế của một kẻ cả. Và do đó họ ép anh Thức phải nhận tội. Và khi anh Thức hoàn toàn từ chối việc nhận tội thì họ gây những cái khó khăn cho cái đời sống và cái sinh hoạt của anh ở trong tù. Và cái điều này là cái cách mà họ vẫn thường làm đối với rất nhiều tù nhân nhân quyền khác. Và trong trường hợp của anh Thức thì không ngoại lệ. Cho nên họ gây những cái khó khăn này đến khó khăn khác trong suốt 2 tháng vừa qua, kể từ tháng 6, khi mà có một cái người giám thị mới, cũng như có một cái người được gọi là phụ trách về giáo dục của trại giam ở trên Nghệ An. Thì đời sống của anh Thức bị xáo trộn và chịu nhiều cái sức ép bởi cái chính sách hà khắc đó, và do đó anh tuyên bố tuyệt thực để chống lại một cái chính sách phi pháp như vậy.
Dạ, và vâng, nếu như họ o ép để có cớ để mà đặc xá ông, thế thì lý do vì sao mà họ lại có thể đẩy tính mạng một người vô cái chỗ mà ngàn cân treo sợi tóc, và họ từ chối trả lời tất cả những cái cuộc điện thoại về sức khỏe từ gia đình gọi ra như trong cái thư kêu cứu của ông Trần Văn Huỳnh, thưa ông?
Chị biết rồi, là chế độ này thì làm gì có nhân quyền, cho nên là họ chả quan tâm đến tất cả những cái gì liên quan đến sức khỏe cũng như tính mạng của người tù. Đối với họ, vào tù có nghĩa là anh bị tước đoạt hoàn toàn những cái quyền. Dù sao thì ở ngoài cũng đã bị vi phạm nhân quyền rồi, nhưng họ cũng còn có một chút tối thiểu tôn trọng. Còn khi vào tù rồi thì hoàn toàn họ không tôn trọng nữa, và họ mặc cuộc sống của những người tù ra sao. Cho nên là dù cho dư luận đã lên tiếng và anh Thức đã tuyệt thực 28 ngày rồi, nhưng họ hoàn toàn không có một cái tiếng nào chính thức để xác nhận tình trạng sức khỏe của anh Thức ra sao.
Ông cũng vừa nói là trong luật pháp Việt Nam không có bất cứ điều khoản nào là bắt nhận tội để đặc xá. Thế thì tại sao chính quyền lại đem cái điều đó áp dụng cho ông Thức?
Chị biết rồi, anh Thức hiện giờ là một cái biểu tượng tranh đấu cho tự do ở Việt Nam. Và họ sợ rằng nếu anh Thức được trả tự do với tư thế của một biểu tượng thì uy tín và tầm vóc của anh có khả năng tập hợp rất là nhiều với lực lượng đối kháng chống lại cái chính quyền này. Cho nên họ phải tìm cách hạ hình ảnh của anh. Và nếu anh phải nhận tội để được trả tự do thì từ đó họ bêu ríu là anh đã xin họ khoan hồng như thế nào mới đánh đổi được tự do như vậy. Cho nên đó là cái cách mà họ muốn làm để ngăn ngừa những cái ảnh hưởng trong tương lai của anh Thức nếu anh được tự do.
Tức là với cái việc mà họ ép buộc ông Thức nhận tội là một cách để mà hạ gục cái hiện bây giờ ông Thức như một cách nào đó là giống như là một cái ngọn lửa đối với những cái người bất đồng đính kiến, đối với những cái người mà đang hướng về, đang muốn tìm một cái sự thay đổi cho đất nước Việt Nam. Và bằng cách ép ông Thức nhận tội và ông Thức cương quyết không nhận tội thì rõ ràng hai cái thế lực này nó đang kèn cự với nhau thành một sự nan đề. Thì làm sao để giải quyết cái tình trạng này thưa ông?
Thật ra là họ chỉ có một cái giải pháp duy nhất để trả tự do cho anh Thức, đó là phải dựa trên cơ sở luật pháp. Chúng ta biết là Việt Nam đã có một bộ luật hình sự mới được ban hành vào năm 2015 và có hiệu lực kể từ đầu tháng Giêng năm 2018. Trong đó có một cái điều khoản mới, đó là khoảng 3 điều 109 liên quan đến cái tội danh tương tự với điều 79 của luật hình sự cũ cáo buộc anh Thức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thì trong cái khoản 3 mới đó, nó quy định về vấn đề chuẩn bị phạm tội và toàn bộ những hành vi và những hoạt động mà bản án cáo buộc anh Thức, nếu xét ở góc độ pháp lý, nó thuộc về khái niệm chuẩn bị phạm tội mà thôi, chứ không thể được coi là đã phạm tội rồi. Cho nên anh Thức và gia đình đã kêu gọi nhà cầm quyền phải xét trên luật mới để mà xem xét lại bản án của anh. Mà cái bản án theo luật mới tối đa chỉ có thể là 5 năm tù mà thôi, trong khi anh Thức đã ở hơn 9 năm rồi. Và do đó, căn cứ trên luật mới, họ phải trả tự do vô điều kiện cho anh. Tuy nhiên, nhà cầm quyền không muốn làm điều đó. Lý do? Bởi vì nếu làm điều đó thì có nghĩa rằng tất cả những cái bản án tương tự của những tù nhân nhân quyền khác họ cũng phải xem xét trên cơ sở luật mới. Đó là lý do tại sao anh Trần Huỳnh Duy Thức nêu rõ là anh muốn cái trường hợp của anh trở thành một cái án lệ hay là một tiền lệ để tất cả những anh em tù nhân nhân quyền khác được trả tự do trên cơ sở luật pháp.
Như vậy là có hai lý do để mà nhà cầm quyền không muốn trả tự do trong Trần Huỳnh Duy Thức. Cái thứ nhất, nếu mà trả tự do Trần Huỳnh Duy Thức mà trả một cách không bắt ông nhận tội thì có nghĩa là sẽ đưa ra một con người có khả năng tập hợp lực lượng như ông vừa nói hồi nãy. Cái thứ hai, khi mà trả ông Trần Huỳnh Duy Thức mà không phải nhận một cái tội danh nào thì như vậy ông Trần Huỳnh Thức sẽ trở thành một cái án lệ để mở đường cho những tù nhân lương tâm khác. Thì quay lại cái vế thứ nhất, như ông cũng nói là bản án của ông Thức là bản án chuẩn bị phạm tội, tức là không có dính dấp một cái tổ chức nào hết, chỉ là những cái bài viết của ông Thức để mà nói lên cái thực trạng Việt Nam. Thế thì căn cứ vào đâu để nói rằng ông Thức có khả năng tập hợp lực lượng với sao mình, trong khi trước khi ông bị bắt không có liên hệ với bất cứ một cái tổ chức nào?
Ở đây chúng ta thấy là cái tinh thần bất khuất của anh Trần Huỳnh Duy Thức trong thời gian anh thụ án ở tù, nó đã lay động cái tình cảm, tâm tư và lương tri của tất cả những người Việt Nam yêu nước. Và anh đã mặc nhiên trở thành một biểu tượng của tranh đấu. Và tất cả mọi người, dù ở nhóm này hay là đảng phái nọ, kể cả trong những cán bộ, những đảng viên của đảng cầm quyền hiện nay ở Việt Nam, họ cũng nhìn anh Thức với một sự ngưỡng mộ. Và do đó, cái tầm vóc và cái khả năng ảnh hưởng tập hợp lực lượng của anh là rất lớn. Đó là lý do tại sao nhà cầm quyền rất sợ và họ phải cân nhắc.
Thế thì nếu suy nghĩ theo cái chiều hướng đó thì họ sợ cái điều gì nếu như ông Thức có khả năng tập hợp?
Tất nhiên rồi chị, tại vì họ rất là sợ những nhân vật đối lập mà có khả năng tập hợp lực lượng, trong khi họ mất dần cái sự ảnh hưởng và cái sự tôn trọng của tất cả những người dân đối với đảng cầm quyền.
Cái việc nếu ví dụ mà ông Thức ra thì với những cái gì mà ông quen biết gần gũi với ông Thức thì ông nghĩ rằng ông Thức sẽ làm được những cái gì? Làm được những cái gì để mà tạo thành một cái sự thay đổi cho cái đất nước Việt Nam?
Tôi nghĩ là những tư tưởng của anh Thức trước khi anh bị bắt cũng như là trong thời gian ở tù anh viết ra về những cái vấn đề cải cách xã hội, cải cách nền kinh tế, cải cách hệ thống chính trị, tất cả những cái điều đó thực sự là một cái nền tảng tốt để phát triển đất nước trong tương lai. Và chúng ta khoan tiên đoán là anh Thức ra sẽ làm được những gì, nhưng với tư tưởng của anh, với cái khả năng điều hành tập hợp lực lượng của anh, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam chắc chắn sẽ đi theo một cái bước ngoặt, một cái thời vận mới, chứ không thể tiếp tục một cái thời vận mà Đảng Cộng sản đang duy trì ở Việt Nam một cách tai hại.
Quay lại với lại sức khỏe của ông Thức, đến nay là ngày 28, liệu có cái sự mà tệ hại nhất xảy ra không? Liệu có khi nào mà chính quyền đẩy tới cái chuyện mà kiệt quệ và không qua nổi? Liệu chuyện đó có xảy ra không?
Tôi không nghĩ sẽ đến mức như vậy, và chúng ta hoàn toàn có hy vọng là nhà cầm quyền sẽ phải giải quyết cái vấn đề này để anh Thức chấm dứt tuyệt thực. Bởi vì cái việc mà anh Thức đang ở trong cái vòng kiểm soát của họ mà tính mạng và sức khỏe của anh bị đe dọa, thậm chí có một cái kết cuộc rất là tệ hại, thì chắc chắn họ chứ không ai hết chịu trách nhiệm về điều đó.
Với tất cả những người quan tâm thì họ làm cách nào để có thể lên tiếng cho tính mạng của ông Thức được bảo toàn?
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một cuộc vận động để cho nhà cầm quyền phải lắng nghe những cái yêu cầu đòi hỏi của anh Thức và chấm dứt những cái chính sách hà khắc đang gây khó khăn cho cái cuộc sống và sinh hoạt của anh ở trong tù.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, dạ xin cảm ơn chị ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.